Thông thường mỗi khi có tranh chấp, nhất định là do chấp trước thành kiến của mình, tự cho mình là đúng. Nếu hai người đều cho mình là đúng nên mới có sự tranh chấp. Nếu anh ấy cho là đúng, tôi không tự nghĩ mình là đúng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Họ tranh còn tôi nhường, tranh cãi chẳng còn dấy lên. Đánh nhau thì phải do hai người đánh đấm, nếu một người đánh, một người nhường, chẳng còn đánh nhau nữa. Mắng chửi cũng vậy, hai người chửi mắng nhau thì mới ầm ĩ. Một người mắng, một người nhịn thì người kia không thể tiếp tục chửi mắng nữa. Từ đây cho thấy, hai người đánh lộn hoặc chửi mắng nhau chứng tỏ hai người ngang hàng. Nếu một người cao, một người thấp sẽ chẳng thể cãi nhau được. Người ở trình độ cao hơn sẽ nhường, sẽ không tranh cãi nữa. Chỗ này chúng ta phải học hỏi, hễ học được thì trong đời này sẽ có nhiều hạnh phúc. Khi chúng ta muốn cùng người khác cãi giả, tự mình phải sanh lòng hổ thẹn. Vì sao? Tôi cũng giống như họ vậy. Không giống nhau thì làm sao cãi giả cho được? Vì thế, đừng cho mình là đúng, đừng nghĩ rằng mình rất tài giỏi, chớ nghĩ mình là thông minh nhất. Nếu nghĩ như vậy sẽ dẫn đến thị phi, sẽ dính vào nhiều việc phiền phức. Giống như trong xã hội hiện thời thường nói, chúng ta phải giữ lấy náo mình, như vậy mới là tốt. Chớ nên tranh cãi với kẻ khác, nhất là khi học Phật, khởi sự từ đâu? Chẳng tranh với người, chẳng cầu nơi đời. Vô tranh vô cầu là buông xuống hết thảy đều không chấp trước. Niệm Phật giảng sanh không còn chướng ngại. Niệm Phật không thể giảng sanh là vì chúng ta vẫn còn có tranh giành, chúng ta vẫn còn đòi hỏi, còn tranh, còn cầu thì chính mình chịu thiệt thòi quá lớn. Không thể giảng sanh thì vẫn phải tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi, vậy thì phiền phức to lớn hay không? Thiệt thòi quá to lớn, vì thế trước hết phải học vô tránh, tức vô tranh. Một đệ tử Đức Phật là tôn giả tu Bồ Đề, đối với hết thảy người, sự, vật đều chẳng tranh giành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường khen ngợi Ngài, Ngài đã đắc vô tránh tam muội. Thế Tôn tán thán Ngài, biểu dương Ngài là khuôn mẫu, vậy chúng ta nên học theo Ngài. Dụng ý là ở chỗ này. 9. Bát nhã đích thực là phải đích thân chứng. Chứng như thế nào? Tức là buông xuống. Khi buông xuống, chúng ta sẽ biết rõ, sẽ hiểu rõ. Nếu không buông xuống, dù hết thảy chư Phật có dạy chúng ta, thì vẫn như gãi ngứa ngoài dày, không dễ gì thấu hiểu được. Chúng ta buông xuống một phần sẽ thấu hiểu một phần. Chúng ta buông xuống hai phần sẽ thấu hiểu hai phần. Buông xuống càng nhiều, thấu hiểu càng nhiều hơn nữa. Vì thế, nhất định phải từ buông xuống mới thấy được hiệu quả. Đấy gọi là Phật Pháp chân chính. Ví như chúng ta đọc trọn khắp Tam Tạng 12 bộ kinh, đọc đến thuộc lòng, có thể đọc lào lào từ phần cuối đến phần đầu, nhưng không thể buông xuống thì vẫn vô dụng. Sự hiểu biết về Phật Pháp của chúng ta chỉ là văn tự ngoài da. Thật ra, có hiểu rõ văn tự hay không? Vẫn là chẳng hiểu rõ văn tự. Cần phải thật sự đích thân chứng đến cảnh giới, sau đó xem văn tự trong các kinh do Đức Phật đã giảng, chúng ta mới thật sự hiểu được. Đây chính là chỗ khó khăn trong Phật Pháp. Chỗ khó khăn này cũng chính là chỗ dễ dàng của Phật Pháp. Vì Phật Pháp là pháp môn bất nhị, khó và dễ không hai. Vì sao nói là khó? Không buông xuống sẽ khó. Học hơn mấy trăm năm, đọc thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, nhưng chẳng lãnh hội, không hiểu, không phải là khó hay sao? Tại sao nói là dễ? Buông xuống sẽ dễ dàng, đã thật sự buông xuống, dẫu chưa đọc một bộ kinh nào. Như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư chưa từng đọc một bộ kinh nào, nhưng kinh gì Ngài cũng đều hiểu hết, nên nói là dễ. Do vậy, khó hay dễ là ở chỗ nào? chỉ là chịu buông xuống hay không mà thôi. 10. Kinh Vô Lượng Thọ có nói: ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ. Nghĩa là tham ái sâu nặng, tâm mệt nhọc, thân khổ sở. Chữ ái ở đây là tham ái. Chúng ta tham ái vàng bạc, tiền tài, của cải thế gian, tâm tham lam rất sâu nặng, luôn tưởng rằng có thể giữ lấy, giữ chặt. Thật ra cái gì cũng không có được, đó chỉ là khởi vọng tưởng mà thôi. Người thế gian thường nói: sanh chẳng đem đến, chết chẳng mang theo. Vì chúng ta chưa chết nên vẫn còn muốn giữ chặt. Thật ra mỗi người chúng ta mỗi buổi tối đều phải chết một lần. Khi ngủ say, cái thân này có bị khiêng đi chúng ta đều chẳng biết, huống chi còn muốn giữ lấy vàng bạc châu báu. Thế gian không có một thứ chi là của mình, vì thế không có một thứ chi có được, bao gồm cả thân thể chính mình đều không có được. Ngay cả thân thể còn không có được, huống chi vật ngoài thân. Do vậy chúng ta phải giác ngộ, nhất định phải mở rộng tầm nhìn, phải nhìn thấu. Khi chúng ta thật sự buông xuống sẽ được đại tự tại, đó mới hạnh phúc khoái lạc thật sự. Vì thế buông xuống là lẽ đương nhiên, phải buông xuống. Vì sao? Chẳng thể có được thứ gì. Nếu đã là thứ gì cũng đều không thể được, vì sao không chịu buông xuống? Nếu có được, dù ta không buông xuống đi nữa, Phật cũng vẫn gật đầu, vẫn tán thành. Nhưng dù chúng ta có nghĩ tưởng như thế nào đi nữa, tất cả đều là không, đều chẳng thể được, đều là trống rỗng. Vì thế Phật dạy chúng ta buông xuống tuyệt đối là đúng đắn. Vì sao Ngài dạy chúng ta buông xuống? Vì thật sự chúng ta không thể nào có được. Do vậy người mê hoặc rất tội nghiệp, tâm nhọc nhằn, thân khổ sở. Những thứ chúng ta không thể có lại muốn có cho được, cho nên mới khổ. Thân lẫn tâm đều khổ.
Oh.